Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay nhân buổi gặp gỡ thì chúng ta trao đổi qua lời Phật dạy, thì hôm nay tôi xin trao đổi với quý vị với đề tài là công đức niệm Phật. Thì bấy lâu nay chúng ta phần nhiều là những người tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà, nhưng mà nói đến cái công đức niệm Phật có nghĩa là nói đến sự kết quả của sự niệm Phật. Thì bấy lâu nay chúng ta nghĩ rằng mình niệm Phật niệm vậy chứ không biết rồi rốt cuộc nó được cái gì, cái niệm đại nó tới đâu hay tới đó. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta làm với một cái tính cách nó không được thích đáng, cái diện làm của chúng ta nó có cái vẻ quá mờ hồ. Cho nên vì vậy mà cái chuyện tu của Phật giáo thì cái nào chúng ta làm được, kết quả đến đâu chúng ta biết đến đó một cách rõ ràng chứ không có nói mờ hồ. Thì điều đó là một cái điều mà hôm nay tôi muốn đem ra để trao đổi cùng quý vị, để chúng ta thấy rõ được cái sự kết quả của việc làm của chính mình. Bởi vì chúng ta làm mà không thấy được sự kết quả, không thấy được cái việc làm của mình nó đưa đến cái an lạc hiện tại trong đời, thì cái điều đó có đôi khi là một thời gian nào đó chúng ta còn hứng thì chúng ta còn làm, mà lúc nào thấy hết hứng thì thôi nghỉ. Nên thì cái điều này là cái điều mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải lấy cái chuyện tu hành nhắm một cái mục tiêu đàng hoàng, chứ không phải chúng ta tu mùa. Thường thường thì cũng có một phần nhiều chúng ta tu mùa, qua mùa đó rồi thôi. Chúng ta không phải là tu mùa, mà phải tu suốt cuộc đời của chính mình. Mà nói cách khác là tu đến ngày nào viên mãn tất cả những cái công đức hay tất cả những quả vị, thì tới chừng đó chuyện tu chúng ta mới xong, chứ chúng ta không phải là tu mùa. Thì cái điều này là một cái điều thiết yếu, nên tôi muốn nhắc nhở và muốn trao đổi với quý Phật tử chúng ta nắm rõ được cái công đức, cái việc làm của chính mình, để rồi quý vị có một cái niềm tin vững chãi, có một cái sự hăng hái trên bước đường tu tập của chính mình, dù gặp gian nguy hay là lao khổ gì, nhưng chúng ta cũng vẫn giữ được cái đạo tâm của người Phật tử trên bước đường tu tập, khi mình chưa đi đến một cái mục tiêu mơ ước mà mình vẫn còn giữ được vững đạo tâm trên bước đường tu tập của chính mình. Chúng ta tu quyết định sẽ đi đến chỗ giải thoát chứ không phải tu mùa. Nên thì cái điều này là một cái điều mà thiết yếu chúng ta phải cần hiểu biết một cách rõ ràng, để chúng ta có một cái phương hướng tu hành thực sự đưa đến chỗ an lạc trong đời sống hiện tại và cái mục tiêu của chúng ta, hay là nói một cách khác là cái hoài bão, cái nguyện vọng của người tu sẽ thành tựu trong đời sống hiện tại của chính mình. Thì cái điều đó là một cái điều quan trọng. Thì hôm nay đối với cái đề tài mà tôi nói ra với các vị Phật tử, tức là cái công đức niệm Phật. Mà niệm Phật á, thì nói đến công đức á, thì nó có vô lượng công đức. Nhưng mà ở đây thì tôi chỉ nói những cái công đức cơ bản, thì nó chỉ có 10 cái công đức. Bởi vì ở trong kinh Đức Phật thường nói người nào chí tâm niệm Phật thì được 10 món công đức lợi ích rất lớn trong cuộc sống hiện tại. Còn cái chuyện tương lai là một cái chuyện sau. Nhưng mà đây thì tôi sẽ nói từng tự, tôi sẽ nói rõ ràng từ cái công đức 1 trong 10 công đức của người chuyên tâm niệm Phật được tinh thuần, nó sẽ đạt đến 10 cái phần, 10 cái công đức tốt đẹp mà của người tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà. Thì đây tôi xin nói để rồi quý vị thấy cái công đức thứ nhất trong 10 công đức đó. Cái thứ nhất là thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm Đức A Di Đà phóng quang giết thọ. Đây là cái công đức thứ nhất. Cái này là một vấn đề rất quan trọng, quý vị nên lưu tâm. Được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Chư Phật là không phải chỉ cho một Đức Phật, chư Phật là chỉ cho tất cả Đức Phật, muôn ngàn Đức Phật hộ niệm. Hộ có nghĩa là ủng hộ, hộ có nghĩa là ủng hộ, niệm là tưởng nhớ. Khi người niệm Phật A Di Đà được tất cả chư Phật ở 10 phương ủng hộ và tưởng nhớ, mà không phải tưởng nhớ một lần, không phải tưởng nhớ một ngày, mà cái này là thường được chứ không phải được một lần. Thường được chư Phật ở 10 phương ngày đêm hộ niệm, và riêng và Đức Phật A Di Đà phóng quang giết thọ. Cái này là một cái công đức mà thù thắng nhất. Bởi vì pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng của Như Lai. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn nhanh tắt trong tất cả con đường tắt, trong tất cả pháp môn tu. Chỉ có pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn thẳng tắt nhất, gần gũi nhất và sớm thành tựu nhất. Vì sao mà nó là một con đường thẳng tắt? Vì sao nó là một cái pháp môn thù thắng? Vì pháp môn này được tất cả chư Phật ở mười phương luôn đêm ngày thường hộ niệm. Chữ hộ là ủng hộ, niệm là nhớ nghĩ. Chư Phật mười phương đều ủng hộ và nhớ nghĩ. Đó là một cái phần phúc báo lớn rồi. Rồi cái bổ nguyện thứ hai đó là được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp nhiếp thọ. Phóng quang có nghĩa là từ cái ánh sáng trí tuệ, ánh sáng đạo lực của Đức Phật A Di Đà luôn luôn lúc nào cũng chiếu soi đến cái người niệm Phật đó. Niệm Phật A Di Đà. Chữ nhiếp là nhiếp thủ. Chữ nhiếp là nhiếp thủ. Chữ thọ là thọ ký. Chư Phật ở mười phương thì hộ niệm Đức Phật A Di Đà và phóng quang nhiếp thủ. Có nghĩa là ngài nhiếp thọ, có nghĩa là phóng nhiếp, có nghĩa là nhiếp thủ. Thọ là thọ ký, được Đức Phật A Di Đà thọ ký, người đó quyết định sẽ thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề. Hai cái công đức này là hai cái công đức thù thắng. Cái này là cái chuyện thù thắng, bởi vì tu các pháp môn khác không có cái này. Các pháp môn khác thì chỉ có cái phần tự lực của chính mình, mà phần tha lực thì không có. Cái phần tự lực thì mình tu được đến đâu thì cái sức tu của mình á được bao nhiêu thì mình hưởng bao nhiêu, được bao nhiêu thì mình phá những cái nghiệp ác bao nhiêu, còn nếu mà không đủ thì không thể làm được. Còn cái này cái tự lực của mình năng nổ hết sức, ngoài ra còn được cái sức hộ niệm của mười phương chư Phật và được cái sự phóng quang nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên đó nó là một cái công đức của pháp môn tịnh độ. Người tu tịnh độ được những cái phúc báo rất là lớn. Cái đó là một cái thứ nhất mà người tu tịnh độ được cái phần đó. Bởi vì đối với người đời thôi, bây giờ mình đừng nói chi là chư Phật. Nếu đặt trường hợp ví dụ, bây giờ ví dụ một Phật tử hình thành tu hành đàng hoàng mà được tất cả các vị hòa thượng, được tất cả các vị hòa thượng, các vị đại đức, các vị sư cô mà tu hành chân chánh đó, luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ và nghĩ nhớ đến mình, thì mình thấy mình dễ tu hơn khó tu. Chứ đừng nói chi là Đức Phật, hay là nói mấy vị hòa thượng, quý vị đại đức là cái chuyện khó đây. Các anh em huynh đệ Phật tử ai cũng đều nghĩ nhớ đến mình, có pháp nào hay ta lại nói cho mình nghe, có kinh sách nào hay ta đem lại cho mình mượn, mình thử nghĩ vậy, chuyện tu mình có thối tâm không? Thì được những người phàm phu, những người bạn phàm phu, những người bạn tốt của mình ở đây thôi, mà đến hộ niệm ủng hộ mình như vậy, cái chuyện tu mình không bao giờ bị thối thất. Huống hồ gì là được chư Phật ở mười phương hộ niệm và được Đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ, thì cái đó là một cái phúc lộc vô tận. Mà mình không được đó là tại sao? Không được đó là tại vì cái chuyện tu hành kỳ danh hiệu Phật của mình chưa đến chỗ nhất tâm, nên mình chưa thấy có kết quả đó. Mà muốn được thấy những kết quả đó là phải niệm Phật nhất tâm, phải trì niệm tha thiết đêm ngày, chuyên tâm tính họ, thì sẽ được những cái kết quả tốt đẹp đó. Đó là những cái mà không thể nào mà không có. Bởi vì nếu chúng ta làm với một cái tính cách tha thiết đối với việc tu thì nhất định nó sẽ thành tựu, không bao giờ mà bơ tha, không bao giờ kể nãy, không bao giờ không có những cái sự hộ niệm của chư Phật. Thì cái đó là một cái mà khi chúng ta niệm Phật với một cách tha thiết rồi thì chúng ta có đủ duyên để thành Phật quả, chứ không phải nó đủ duyên để mà giảng sanh tịnh độ không, có đủ duyên thành Phật. Vì được Đức Phật ở mười phương luôn luôn lúc nào cũng hộ niệm, và Đức Phật A Di Đà luôn luôn lúc nào cũng nhiếp thọ, tức là ngài nhiếp thủ và thọ ký. Thì cái điều đó là một cái điều quyết định, ngài thọ ký thì tức thành Phật, thọ ký là thành Phật. Cái điều đó là cái điều quan trọng, được thọ ký là người đó có phần thành Phật. Cái thứ hai đó là thường được 25 vị đại Bồ Tát như là Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân. 25 vị đại Bồ Tát đó luôn luôn lúc nào cũng tùy hình ủng hộ. Thì người mà chuyên niệm Phật A Di Đà đó, ở trên đó thì được chư Phật, các thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm và nhiếp thọ. Còn khi mà người chuyên niệm á, đến cái lúc mà mình niệm Phật chuyên thình á, thì luôn luôn thường được 25 vị đại Bồ Tát như là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các vị đó theo tùy hình ủng hộ. Bất luận lúc nào, từ khi đi đứng, lúc nằm ngồi, bất luận nơi nào, xứ sở nào cũng luôn luôn có 25 vị Đại Bồ Tát tùy hình ủng hộ hành giả niệm Phật. À, cái đó nó là những cái công đức đặc biệt, người niệm Phật được những cái sự thù thắng đó. Chứ không có thể nói chúng ta niệm Phật mà không có sự gia hộ của chư Phật và chư vị Bồ Tát. À, được sự gia hộ của chư Phật và được sự gia hộ của chư vị Bồ Tát một cách rất là mạnh mẽ. À, mà chúng ta chưa được là chỉ cho cái chuyện tu chúng ta chưa có chuyên thuần. À, cái chuyện tu của chúng ta chưa có tha thiết, nên vì chưa có chuyên thuần, chưa có tha thiết nên chúng ta chưa được thấy rõ ràng. Nếu quý vị tu với một tính cách chuyên hình, niệm Phật miên mật, ngày đêm cố gắng, năng nổ niệm cho một cái niệm của mình nó được hình hộp rồi đó, thì nhất định quý vị sẽ thấy được những điều này. Chứ không phải nói là một cái chuyện mà mờ hồ hay là một cái chuyện huyền ảo gì hết, mà nó là một sự thật. Quý vị khi niệm Phật đến đó, đến những cái chỗ mà nhất tâm, đến cái chỗ vô gián đoạn đi, rồi quý vị sẽ thấy được những cái này. Nó không phải là một cái chuyện mà huyền bí, nó không phải là một cái chuyện mà linh hiển gì hết á, mà nó là một chuyện hiển nhiên, nó phải là như vậy. Cho nên mình được các vị Bồ Tát ủng hộ thì coi như lúc nào mình cũng có cái đạo lực. Những vị Bồ Tát ủng hộ mình rồi thì coi như trên bước đường tu tập mình dù gặp cái gì cũng vượt qua, gặp những cái chướng duyên nào đi nữa mình cũng nhớ đến cái sự ủng hộ các vị Bồ Tát thì mình đều vượt qua hết tất cả mọi chướng duyên ở trên bước đường tu tập của mình. Thì cái điều đó là cái điều mà cái phúc lộc của người tu tịnh độ, nó được những cái công đức thắng diệu như vậy. Mà tại vì mình chưa được như vậy là tại vì cái chuyện tu của mình nó quá ít. Ngày đêm 24 tiếng đồng hồ mà kiểm lại mình niệm Phật chưa được 2 tiếng, thì mình chưa niệm Phật được 1/6 của ngày, của những giờ trong ngày. Thì do nơi đó đó mà khi có giả sử có niệm Phật được 2 tiếng đi nữa, nhưng mà trong 2 tiếng niệm Phật đó đó thì kiểm lại niệm Phật nhất tâm chừng 5 phút à. Còn những cái thời gian kia niệm Phật nó niệm cái gì đâu á, vô miệng là niệm Phật mà trong bụng nó nhớ đủ thứ chuyện. Thì do nơi đó đó nó không có hiện những cái cảnh giới tốt đẹp, những vị Bồ Tát tùy hình ủng hộ mình không có thấy được, là do vì cái tạp niệm của mình còn nhiều, niệm Phật còn bị những cái niệm chúng sanh nó xen lẫn. Cho nên vì vậy mà cái tạp niệm nó nhiều, nên các vị Bồ Tát có theo tùy hình ủng hộ mà các ngài chưa hiển hiện vì mình bị còn tạp niệm rất nhiều, cho nên mình không có đạt, không có thấy được. Cái đó đó là một cái rất là quan trọng. Bởi vì sao tôi nói một cái điều này để rồi quý vị vững cái niềm tin? Bởi vì ngày xưa các vị đại sư vô trong rừng, ở vào trong những cái hang hùm, đeo tay tọn, những nơi thú dữ, nhưng mà các ngài vô đó vẫn an nhiên. Các ngài vô đó tu hành, những cái con thú dữ ở trong đó đó thì nó cũng trở thành những con thú hiền lương như mà mình nuôi chó trong nhà. Bởi có nhiều vị mà vô trong núi rừng đi đâu rồi có những cái loài cọp, những cái loài voi, sư tử đường cho nó làm phương tiện cho các ngài đi. Thì cái điều đó do đâu? Do các vị Bồ Tát cũng tùy hình ủng hộ. Thì các vị Bồ Tát tùy hình ủng hộ nhiều các loài thú dữ, nó nhờ cái quay lực của các vị Bồ Tát, nhờ quay lực của các vị Bồ Tát mà tất cả các loài thú đó nó nhìn thấy quay lực các vị Bồ Tát, rồi nó nhìn thấy đạo hạnh của vị đó thì tự nhiên cảm hóa. Không có cái loài nào mà các ngài không cảm hóa được hết. Do thế đó mà cái sự hộ niệm của các vị Bồ Tát làm cho một hành giả có đủ duyên để tu, có đủ đạo lực để mà hàng phục được tất cả những loài ác thú, chứ không phải là không. Mà tại vì chúng ta chưa được là tại vì chúng ta còn những cái tạp niệm quá nhiều, cái nghiệp chướng còn rất là sâu. Cho nên do nơi đó chúng ta phải năng nổ, chúng ta niệm làm sao cho cái niệm lực nó được thuần phục. Thời ngay trong lúc đó chúng ta có những cái sự an lạc trong bước đường tu, được các vị Bồ Tát hộ niệm với một cách hết sức là đắc lực. Cho nên điều đó được hay không được là do cái niệm của chúng ta có thuần cùng không. Cái thứ ba đó là ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ. Người tu chẳng những là những người ở thế gian hay là chư Phật, mà chư thiên cùng đại lực thần tướng tùy hình ủng hộ. Cái chuyện này tôi nói một chuyện này đó đủ quý vị thấy. Thầy Thí Quảng bây giờ ông là trưởng ban hoằng pháp ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, khi ông qua bên Nhật Bản vào trong lúc mùa hè á, ông muốn qua mấy cái quan đảo ở bên kia chơi ở ngoài ở Nhật Bản á, thì nó ở ngoài giữa biển, nó ở trên ngoài cái đảo á, ông muốn qua mấy cái hòn mấy cái đảo bên kia chơi, mà những cái nơi thắng cảnh á thì nhiều người ta đi chơi lắm. Trong cái chuyến đi đó rồi có thầy Trí Quảng với một thầy là đó là người Nhật. Trên bước đường đi á, mà dân đó thì dân cứ bằng dân tứ xứ, dân du khách mà đi chơi, thì có ông thầy đó, ông tu chuyên môn niệm Phật, tôi tịnh độ với một cách mật thiết mà đi chung một chuyến với thầy Trí Quảng, chuyện này là về thầy Trí Quảng nhắc ông nói lại chuyến đi Đức Phật. Thì tất cả mọi người thấy trên bước đường đi, chuyến đường đi mà này trong chiếc bờ đi lại có hai ông thầy. Thì mấy ông đó đi thiền dòng trăng dòng nước chơi không có chuyện gì dở, thấy ông thầy ông mới cạo tóc cái đầu láng bóng. Ông mấy ông nó cũng lý lắc, ông lấy tay ông gõ đầu kia chơi. À, thì ông vừa gõ tay lên đầu của ông thầy mà đi với thầy Trí Quảng đó, thì có một cái dần mây nó bao phủ hết cả một cái vùng biển đó. Và nghe những cái tiếng nói, nghe những cái tiếng nói trên hư không á, nói xuống chiếc thiền đó mọi người đều nghe hết. Thầy Trí Quảng từng thật lại, mọi người đều nghe hết. Ông nói phải nghe nói là những cái tiếng nói tự hư không, phải nhận thiền, nhận chìm cái chiếc thiền này. À, vì ở đây có cái một vị đại sư chuyên niệm Phật A Di Đà, mà những người này không có đạo tâm, dám đến nỗi mà lấy tay chơi gõ trên đầu của một vị đại sư để làm trò vui thích chơi, thì sóng gió nổi ầm ầy, chiếc thuyền nó sóng đắm chìm rồi. Thì ông sư đó mới chắp tay, ông mới hướng lên về cái đám mây đó, ông mới nói thôi các ngài không nên làm như vậy, vì người ta không hiểu đạo. Giả lại hai nữa đó, ở dưới này không có cái gì vui làm cái trò giải trí, chỉ có cái đầu tôi làm cái trò giải trí cho họ thôi, để cho họ giải trí, đừng có giận họ. Rồi thì tự nhiên mây tan gió tạnh, bầu trời trong sáng. Thì coi như ở dưới thiền ai cũng đều lại ông thầy đó, tôi xin quy hết trơn. Thì coi như ngay chiếc thiền ông làm lễ quy cho hết tất cả mọi du khách đi qua bên cái đảo bên kia trời. Nên tất cả các vị chư thiên, các vị đại thần lực luôn luôn tùy hình ủng hộ người niệm Phật. Đó là một cái chuyện mà thầy Trí Quảng đi chung với chiếc thuyền đó, ông có đi chiếc đó về rồi cũng tường thuật nói lại. Thì người niệm Phật bất luận nơi nào, mình niệm Phật đến chỗ đắc lực tu hành thật sự, có một cái công đức niệm Phật rồi đó, bất luận nơi nào xứ nào, đi tới đâu cũng được chư thiên và các vị đại thần lực luôn luôn lúc nào cũng tùy hình ủng hộ người đó, chứ không phải là không. Cho nên cái chuyện niệm Phật của mình mà chưa được những cái sự gia hộ của chư thiên, sự gia hộ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát là lại là tại cái chuyện tu của mình nó quá ư lề mề, nó chưa có được thành tựu, cho nên vì vậy mà cái công đức tu tập của mình nó còn bê tha trễ nải, cho nên sự gia hộ của các ngài nó yếu ớt, rồi dường như mình thấy nó không có. Mà cái đó là tại cái công phu tu tập của mình nó chưa có đạt đến. Cái thứ tư đó là tất cả dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại được. Cái này là một cái mà cái công đức của người tu. Bởi vì cái loài rắn độc hay là cái loài thuốc độc đều không thể hại được cái người niệm Phật đến cái chỗ mà có cái đạo lực. Ở vùng mình ở đây đó thì có Hòa Thượng Phi Lai. Nha, Hòa Thượng Phi Lai bây giờ mỗi khi đám mà ta về cái vùng Chợ Voi ở vùng An Giang để người ta cúng đó, khi lúc mà Hòa Thượng về đó cất chùa ở, thì đồ chúng các nơi cũng về đó tu, thì các sư sãi ở bên Nghiên cũng rất là nhiều. Vùng đó là cái vùng mà nhiều tôn giáo tạp nhạp lắm, cho nên khi Hòa Thượng về đến đó rồi đó, thì coi như tất cả những môn đồ bên đó theo Hòa Thượng cũng đông. Vì đối với cái đạo hạnh tu hành, Hòa Thượng chỉ dạy niệm Phật không à. Nhưng mà đến khi sau này cuối cùng rồi, những vị ở bên đó còn là phàm phu, có những cái tính cách mà ganh tị với Hòa Thượng, là vì bổn đạo tín đồ của mình theo ông này ở đâu mới về, mà ông coi như lộng dụ cái bổn đạo của mình rất là đông. Vì thế đó mà ông mướn những người vị ở bên đó đó, mướn người đi đến mà bỏ thuốc độc vào trong thức ăn, vào trong nước uống của Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng thì ông đâu có biết, đâu có hay gì đâu, ổng chỉ lo niệm Phật. Nhưng mà khi mà bưng cái mâm cơm lên, bưng cái ly nước lên để mà Hòa Thượng ăn hàng bữa đó, thì mà mướn lại mướn ngay ông thị giả của Hòa Thượng bỏ thuốc độc vô trong nước uống, vô trong thức ăn. Ông thị giả vừa nhỏ tuổi vừa tham tiền, nó dám mướn tới 50 lượng vàng, nó bỏ phân thuốc độc vô trong cái cơm ăn, trong tất cả thức ăn và nước uống của Hòa Thượng, nó đưa trước cho 50 lượng vàng. Sau khi mà Hòa Thượng ăn uống xong rồi chết hay không chết thì không biết, hay Hòa thấy Hòa Thượng vừa ăn rồi là ra ngoài lấy thêm 50 lượng nữa, là 100 lượng vàng. Nhưng mà Hòa Thượng khi mà thấy bưng cơm bưng nước lên thì mới cúng đàn ở trên, Hòa Thượng bước xuống thì mệt quá chưa ăn cơm được, để mâm cơm nó Hòa Thượng bưng ly nước Hòa Thượng uống. Thì chú thị giả đó từ nào giờ theo làm thị giả của Hòa Thượng mà cảm kích cái ơn của thầy, rồi ổng không biết do cái sự mà ủng hộ của các vị Bồ Tát hay là của các vị mà đại thần lực, các vị chư thiên không biết, ổng vô ổng mới đấm cái tay Hòa Thượng đổ cái ly nước, rồi ổng quỳ xuống xin sám hối với Hòa Thượng. Đó là những cái ly thuốc độc, còn trong tất cả những thức ăn này có đầy thuốc độc ở trong đó, tại vì con bị che mờ tâm trí, không biết con nhận lãnh một cái sứ mệnh là con thuốc Hòa Thượng, nhưng mà con không nỡ để hòa thượng chết. Ai thuốc hòa thượng thì không nói gì, mà con thao thị giả hầu hòa thượng mà thuốc chết hòa thượng, điều đó là cái điều mà con rất là khổ tâm. À, thì ngay cái đó ông mới bưng mâm cơm xuống, hòa thượng nói không, con để đó cho thầy, con để đó cho thầy. À, thì hòa thượng ăn hết tất cả những cái mâm cơm và những cái ấm nước, bình nước của hòa thượng cá nhân hòa thượng xài đó, hòa thượng ăn uống hết rồi lên võng nằm ngủ giấc, thức dậy quả ra không coi nhận. Thì từ cái chỗ đó, đó những anh em mà đứng ở bên ngoài á, mà bởi coi đó, người mà bình thường á ăn vô trong vòng một phút là chết, vô rồi mới hỏi hòa thượng, mấy anh nó mới bắt đầu xích đầu lộ diện vô hỏi hòa thượng chứ tại sao mà hòa thượng nó chết. Mà khi đổ thuốc độc vô thì mấy anh nó đứng ngoài mấy anh thấy đổ thuốc độc thức ăn thấy rõ ràng gì, muốn dám bỏ 100 lượng vàng ra mướn mà. À, nhưng hòa thượng nói rằng thuốc độc chỉ giết được những người còn mang đầy tâm độc, còn đối với tôi á, tôi không còn một cái tâm độc đối với ai hết, đối với ai tôi không có một tâm độc, cho nên thuốc độc không giết được những người không tâm độc. Hai nữa, giả lại tôi là người hằng chuyên niệm Phật, mà tôi nghĩ rằng nếu có chết á thì trong lúc chết tôi niệm Phật, thì khi lúc chết tôi về cõi Phật được, tôi không sợ chết. Và cái thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng tôi không có tâm độc thì thuốc độc không có làm gì được tôi. Thì từ chỗ đó nó theo dõi tới một ngày, hai ngày, tới ba ngày, hòa thượng vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn làm bình thường, không có cái gì mà thấy ổng bệnh hoạn hết trơn á. Từ chỗ đó mà nó kéo qua gần 200 người à, xin quy y với hòa thượng. À, quy y xong rồi á, rồi cất lên cái chùa Phi Lai, mở đàn tràng suốt 3 tháng hòa thượng giảng kinh thuyết pháp, từ đó trở sau mà chùa Phi Lai nổi tiếng. À, nên từ chỗ đó mình thấy á, cái tâm đức của người niệm Phật đến cái chỗ miên mật rồi đó, thì tất cả những cái độc trượt gì người ta có thể điều chuyển hóa được hết. Mà nó không phải cái chuyển hóa của mình, mà do các vị Bồ Tát tùy hình ủng hộ và các vị thiên thần à, theo đó mà các ngài, đối với các ngài thì có đủ cái đạo lực để các ngài chuyển hóa hết. À, cho nên vì vậy cái vấn đề tu tập của chúng ta thì chúng ta có cái tâm đức, có phúc báo tu tập rồi, dù gặp cái cảnh mà hung, cái cảnh gì gì đi nữa, nhưng nó cũng đều hóa thành tốt đẹp, hóa thành an lành. À, cho nên vì vậy mà cái người niệm Phật khi chúng ta tu hành nó có một cái đạo lực rồi thì tất cả những cái đó đều vượt qua hết, không còn một cái đau khổ. À, cho nên cái người học Phật á, thì chúng ta phải biết một cách rõ ràng. Nếu mà chúng ta không có biết được như vậy thì thấy cái chuyện tu của mình dường như nó không có cái gì, nó không có được cái gì hết. Nhưng mà thật sự nó không có cái gì, không được gì người ta tu làm chi. À, nhưng mà mình không phải ỷ lại, không phải vì những cái đó, mà cái chủ yếu của mình là cái niệm Phật để cầu giảng sanh tịnh độ, chứ cái chủ yếu mình không có cái những cầu những cái đó, nhưng mà cái đó tự nhiên nó có, không cầu những cái đó mà những cái đó phải có. Nhưng còn cái chủ yếu của mình là cầu sanh tịnh độ chứ không phải cầu được những cái đó, nhưng mà những cái đó không bao giờ không có hết. Là chỗ ác quỷ và rắn độc á, ác quỷ và rắn độc không có thể hại được cái người niệm Phật. Như chỗ này ở Trung Quốc hồi xưa có một ông thừa tướng tên là Phùng Dung, à, có một bà vợ, thì ở trong cái vùng Trung Nam á, là cái vùng đó là cái vùng ít người đi đới, nó vùng Trung Nam Sơn, tức là ở cái vùng núi Trung Nam đó, có một cái con quỷ trong đó mà người ta thường người ta gọi là quỷ cà rồng hay là ma cà rồng đó, thì nó đến nó bắt, nó đến nó bắt bà. Mà trong đó có mấy chục bà, nó chứ phải riêng gì bà vợ của ông đại tướng Phùng Dung không, mà không có võ tướng nào mà vô mà đánh lại mấy cái tuổi đó đó. Đến cuối cùng rồi á thì ổng mới lên, ổng mới cầu hòa thượng vô cực. Thì hòa thượng vô cực ổng ít vô đi đâu lắm, mà ổng chuyên trì niệm Phật luôn, luôn lúc nào cũng niệm Phật hết á. Nhưng mà ổng thì thân hành ổng không có theo cái lời thỉnh của đại tướng Phùng Dung, nhưng mà ổng đưa cho đại tướng Phùng Dung cái sâu chuỗi, cái sâu chuỗi mà hàng ngày ổng niệm Phật đó, ông đưa cho đại tướng Phùng Dung, rồi ông nói rằng bây giờ á, đại nhân đi về muốn cứu được vợ của đại nhân ra khỏi cái động yêu tinh này á, cái loại ác quỷ này đó, thì nên cầm cái sâu chuỗi của tôi và nhất tâm niệm Phật thì sẽ cứu được vợ của đại nhân ra. Thì ông nghĩ rằng không biết ông hòa thượng này có nói dốc mình không, nhưng mà mấy ông thầy tu á thì ít khi nào nói dốc, mà ông này giả là ông là một chân tu nói dốc cũng được cái gì. Thì ông đặt hết cái niềm tin vào cái lời nói của hòa thượng và cái công năng của cái sâu chuỗi của hòa thượng. Thì ông vì cái tình thương vợ và tin tưởng cái pháp môn niệm Phật và cái lời nói và cái công năng của hòa thượng vô cực, cho nên do cái đó mà ông cầm cái sâu chuỗi để lên trên trán ông niệm Phật, coi như không có một cái ý niệm nào khác hơn bằng câu danh hiệu Phật hết. Ông đi vô trong cái hang đó thì ông thấy có một cái ánh sáng từ ở bên trong hang đó nó chói ra, nếu mà người thường là phải nhắm mắt lại, phải ngã quỵ xuống đó. Thì ổng đề xướng cầm cái sâu chuỗi lên, ổng niệm để lên trên trán niệm Phật, thì tự nhiên ổng thấy trong cái sâu chuỗi của hòa thượng vô cực cao võng đó, ổng niệm Phật rồi thấy ánh sáng nó gấp trăm ngàn lần của ánh sáng đằng kia dọi lại, ánh sáng này nó chiếu lại ánh sáng đó, thì ánh sáng kia tự nhiên dần dần phai, ổng cứ đi vừa đi niệm Phật, đi thẳng vô ánh sáng đó, thì vừa vô tới đó thì thấy cái con quỷ cà rồng đó nó nằm xuống đó nó chết. Thì ổng vô ổng phá động đó dẫn ra 20 người đàn bà, mà toàn là vợ của mấy ông tướng, của mấy ông tự phú không à. Thì đó là cái người, ổng không phải là cái người chuyên tu niệm Phật, mà khi gặp cảnh lâm nguy ổng nhiếp tâm niệm Phật, và nhờ cái năng lực của cái phần lực của sâu chuỗi của hòa thượng vô cực mà ổng còn không bị cái lời ác quỷ hãm hại, huống chi là cái người chuyên tâm tu niệm. Thì cái này là mình thấy cái công năng của cái công đức niệm Phật nó vô lượng vô biên, chứ không phải nó làm cái chuyện bình thường ha. Cho nên mình tu mình thấy được những cái công năng đó rồi cái đạo lực tu hành của mình không sợ một cái gì hết. Dù cảnh nào cảnh hung tinh ác quái thứ gì thứ, không sợ thứ gì hết, mình cứ nhiếp tâm vào cái câu danh hiệu Phật, đem tâm từ bi ban rải cho chúng sanh, và chuyên tâm nhiếp niệm vào câu danh hiệu Phật, dù gặp cảnh nào đi nữa, cái cảnh mà hung tợn cách mấy đi nữa, nó cũng quá thành thiện, nó không có cái gì mà làm hãm hại được cái người chuyên tâm niệm Phật. Cái công đức niệm Phật rất là đặc biệt, chứ không phải nó là một cái chuyện bình thường à. Cho nên vì vậy mà cái người tu chúng ta phải có một cái ý niệm rõ ràng, để chúng ta có một cái công phu nghiêm mật, và không có một cái hoang mang nghĩ rằng mình tu nó như thế nào đó. Nó có những cái công đức rất là rõ rệt để cho chúng ta thấy. Đến cái thứ năm á, là không bị những cái tai nạn nước lửa đau tên gông xiềng lao ngục giặc cướp quan gia cùng các thứ chết dữ. Người niệm Phật mình không có những cái này, bởi vì về cái nạn nước á, như bây giờ là cái cô Thủy đó, là chị của thầy Phước Tính á, bây giờ cổ còn ở thành phố, sau khi mà cổ đi ra biển bị cướp biển, nó quăng cổ xuống nước 19 tiếng đồng hồ trôi bập bềnh trên mặt biển mà không chết. Đến sau khi mà vớt thay cổ tới tàu đánh cá, vớt thay cổ vô rồi đó mà cổ nằm trôi trên mặt biển, nằm coi như có phao với nó, đưa cổ lên cổ nằm ngủ một giấc rất là ngon trên mặt biển à. Tới dần vớt cổ lên rồi thì tính lại là 19 tiếng đồng hồ trôi bập bềnh trên mặt biển. Bây giờ thì cổ quyết chí cổ tu hành như lắm, mà lúc đó cổ niệm Phật quyết liệt, lúc mà quăng xuống biển cổ niệm Phật rồi cổ không còn nghĩ gì nữa hết trơn, thì coi như là cổ ngủ hồi nào không hay. Đến chừng mấy cái tàu đánh cá nó vớt cổ được, mấy cái tàu đánh cá, mấy tàu từng biển nó vớt cổ được, thì rớt xuống biển mà không bị nước nhận chìm. Đó là do cái công năng của cổ tha thiết được sự hộ niệm của các vị Bồ Tát tùy hình ủng hộ cho cổ, để đến cái người mà được người cứu cổ rồi thì cổ tới bây giờ vẫn còn mạnh khỏe an lành, vẫn còn sống, mà bây giờ là lo tu hành. Cái đó là cái nạn nước. Cái hai nữa đó là cái nạn mà lửa. Mình thấy ở trong lịch sử đó, mà công chúa Diệu Thiện á, công chúa Diệu Thiện chuyên lòng niệm Phật, quyết chí tu hành nhưng mà vua cha thì không muốn cho con tu, ổng lại có những cái thành kiến đối với Phật pháp. Đến cuối cùng rồi á, khi mà biết công chúa Diệu Thiện ở trong chùa thì ông lỡ đốt chùa, ông lỡ đốt chùa, nhưng mà công chúa Diệu Thiện vẫn ngồi an nhiên ở trong. Nói đúng ra thì chùa thì rộng lớn thênh thang, hồi xưa thì chùa nào chùa nấy rộng lớn dữ lắm à, tất cả mọi người hay biết chạy hết chạy ra, nhưng mà công chúa Diệu Thiện ở trong đó công chúa Diệu Thiện không chạy, vì nói đúng ra là không hay. Trong lúc niệm Phật nhiếp tâm niệm Phật không hay, đến khi mà lửa cháy hết cả ngôi chùa tàn rụi hết rồi đó, thì tới lúc mà cổ tỉnh lại cổ đứng dậy thì mình mấy to không thì vua đứng ở bên ngoài, vua Diệu Trang Nghiêm đứng bên ngoài, ông mới thấy Diệu Thiện từ ở trong ở đống tro đi ra, thì ông nói Diệu Thiện con, cha là người có mắt chẳng khác kẻ mù lò, cha đã tưởng con đã vùi thay trong đống tro tàn mà không nỡ con còn sống lại được, thôi giờ này cha sám hối ăn năn những lỗi lầm về tội ác của cha, giờ đây cha phát nguyện đi tu. Nói từ đó mà vua Diệu Trang Nghiêm lên núi tu. Thì cái người nhiếp tâm niệm Phật như là công chúa ở trong một cái đống lửa vậy, nhưng mà ai đốt gì đốt. Rồi lúc đó vì cô đang nhiếp tâm niệm Phật, không còn nghĩ cái gì hết, trong quên thân ngoài quên cảnh, chỉ sống với một câu danh hiệu Phật A Di Đà thôi, không còn hay, không còn biết cái gì nữa hết. Đến khi mà lửa cháy to tàn hết trơn rồi mà cũng không hay biết, đứng dậy thì mình mẩy co không. Thì cái điều này là cái điều mình thấy cái người niệm Phật nó có những cái công đức đặc biệt. Thì lúc đó chư thiên các vị Bồ Tát tùy hình ủng hộ gia đại người đó, không bao giờ cái gì đến xâm phạm đến người đó được. Còn nói về đau tên á, thì khi Đức Phật Thích Ca còn ở đời, Đức Phật cũng có dạy cái phương pháp tịnh độ cho bà Hoàng Thái Hậu Di Đề Hy và trong đó có một cái bà hoàng hậu khác nữa là vợ của vua Ba Tư Nặc. Bà nghe rồi bà nhiếp lòng niệm Phật, thì bà nghe Đức Phật nói nhiếp lòng niệm Phật rồi bà được chứng quả. Thì khi mà tất cả mọi người đi theo bà đi đến để nghe Phật thuyết pháp đó, thì bà được chứng quả Tu Đà Hoàn rồi bà nhiếp tâm niệm Phật á, thì khi đi về lúc đó vua mới đi đến chỗ cái phòng riêng của bà, mới kiếm bà, không có bà, nói bà đi nghe Phật thuyết pháp rồi. Thì lúc đó ông nổi giận, chính tay ổng và tay quân lính đi kiếm, thì lúc gặp bà ngược đường đi về. Thì lúc bà gặp bà ngược đường đi về thì vua ra lệnh xạ tiễn, nhắm ngay bà mà bắn tên. Chính vua cũng bắn và tất cả mọi người đều bắn tên bà. Nhưng mà những mũi tên nó bay vòng tới chừng nó ngưng lại thì một cái đầu nó ghim vô trong cái mình của bà, mọc lên đó qua xe. Thì coi như bà đi vòng đó, những người bắn tên đó bao nhiêu mũi tên thì coi như bao nhiêu mũi qua, bao nhiêu cái đó qua cắm trong mình của bà. Sợ nó rất là ngạc nhiên, nó tại sao nó có như thế này. Thì hôm đó nó mới hỏi Phật, thì Phật mới nói người nhất tâm niệm Phật không có bao tên nào làm gì họ chết được. Mà giả lại là hoàng hậu đã nghe pháp hiểu đạo và chứng được quả tu đà hoàng và nhất tâm niệm Phật, cho nên không có tung tên búa giáo cái gì đến với những cái người nhất tâm niệm Phật được hết. Đó là cái công đức hiện tiền của người niệm Phật. Mà khi Phật còn ở tại thế thì cũng có chuyện này. Mà chính vì thế đó cho nên vua Ba Tư Nặc, vì chỗ đó mà ổng phát khởi cái đạo tâm, ổng xin sám hối và xin Đức Phật nhận ổng làm một đệ tử quy y, trở thành một Phật tử tại gia của Đức Phật. Cho nên từ chỗ đó mà một cái chuyện mà chúng ta thấy nó có những cái công đức rất là lớn. Rồi đến cái chuyện mà lao ngục trong cùng xiềng xích, giặc cướp quan gia cùng các thứ chết dữ, nó không có những cái này. Cái người tu á chuyên tâm niệm Phật thì những cái này nó đều tránh xa hết á. Giặc cướp hay là quan gia cũng vậy. Cái chuyện này nó ở chỗ này, nó có một cái chuyện. Có một thầy đó, khi trước thì ổng là một cái tay sống giang hồ, ổng đi đó đi đây gây không biết bao nhiêu ân quán. Rồi sau khi này ổng mới thức tỉnh ăn năn. Nó đúng ra thì cũng không phải thức tỉnh ăn năn ở bên ngoài. Hôm đó ổng vô chùa ổng trộm đồ, vô chùa ổng trộm đồ thì gặp ông hòa thượng. Mà ông hòa thượng này là một võ tướng chứ không phải là thường, cho nên á vô là tính vô lấy đồ, nhưng mà gặp ông hòa thượng ổng ngăn cản. Mà hòa thượng phải vì lòng tham nhưng mà muốn khai thị cho này. Thì ổng nào ổng mới nổi giận, thì ổng mới coi như là rút dao ra định giết ông hòa thượng. Nhưng mà không làm gì ông hòa thượng nữa, rút dao tên nó cái nào đưa ra ông hòa thượng thâu hết cho nấy. Thì ông hòa thượng mới nói, đối với cái việc mà cung tên búa kiếm ông còn thua tôi, việc đạo đức ông thua tôi, tất cả cái gì ông cũng thua tôi trơn, mà tại sao nay ông đến chùa tôi làm gì? Thì từ cái chỗ đó ông mới liền tỉnh ngộ. Hòa thượng là một cái người tất cả cái gì cũng hơn mình hết trơn, mà tại sao ông đi tu? Còn mình cái gì cũng thua ông hết trơn, tại sao mình làm ác? Thì vậy sao mình không tu? Thì từ chỗ đó ông lại hòa thượng, ông thức tỉnh, ông lại hòa thượng, ông xin quy, xin xuất gia. Thì trong lúc mà ông xin quy, ông xin xuất gia đó, hòa thượng thấy một cái tên ăn cướp mà biết hồi đầu như vậy, thì do nơi đó thì hòa thượng ông mới cho quy y tam bảo, cho xuất gia. Thì ổng được quy được xuất gia và bắt đầu học giáo lý, mới thấy cái tội lỗi của mình từ xưa đến nay quá chừng nhiều rồi. Hòa thượng mới chỉ cho cái pháp môn niệm Phật, ổng niệm Phật ngày đêm, không có nói là cái lúc đưa xế vậy trên. Ổng niệm cái người mà thấy được cái tội của mình với người ăn năn, họ tu, họ tu dữ lắm, họ tu bán sống bán chết chứ không phải thường. Thì lúc đó ổng mới ngồi niệm Phật ở trên chánh điện á, nên ngồi niệm Phật trên chánh điện, coi như là ổng niệm không có kể giờ giấc, không có kể đêm hôm trưa xế uống ăn vậy trơn, có khi 5-3 ngày chưa ăn bữa nữa, ngồi niệm Phật suốt vậy đó. Rồi một bữa nọ thấy 5-6 người cầm gương cầm giáo, nó chạy ngay vô chánh điện, chạy ngay vô chỗ ông ngồi đó, mình nhắm ổng mà đâm. Thì ngay ở trong cái lúc đó đó, có hai vị đại thần lực mà chư thiên đại thần lực ở trên ở trời xuống mà ủng hộ trong lúc ngồi niệm Phật đó, ổng mới nói với các vị kia, mà hòa thượng nghe biết, mà chính tay ổng cũng nghe biết. Ông nói các ngươi có những cái quan gia tương báo, điều đó đến trả báo là điều đó đúng. Nhưng mà lúc này người đang niệm Phật, đang tu để hóa giải tất cả nghiệp lực cho người, hóa giải nghiệp lực cho các ngươi. Nếu các ngươi muốn kết thêm ân quán giang hồ nhiều đời nữa thì các ngươi cứ làm. Còn nếu các ngươi muốn giảng sanh tịnh độ, muốn an lạc, không còn quan gia tương báo nữa, thì các ngươi nên buông gươm giáo mà niệm Phật. Thì ngay trong lúc đó thì gươm giáo rất lẫn quẩn đó, mà không còn thấy người nào nữa hết. Tới chừng mà hòa thượng ông xả thiền ra rồi, xả cái lúc niệm Phật ra rồi, thì thấy gương giáo còn nằm đó không thấy ai. Nó thì những cái quan gia tương báo này nè, nó đáng lẽ nếu mà ngài không tu thì ngài gặp những cái quan gia tương báo. Nhưng mà bây giờ ngài niệm Phật rồi, bao nhiêu quan gia tương báo đó nó đều giải hết, những cái quan gia tương báo nó giải hết không còn nữa. Cho nên đó là những cái mà cái công đức của người niệm Phật nó đạt được, những cái coi như là bao nhiêu cái quan gia quán thù cùng tất cả các cái việc mà chết dữ không có. Do nơi đây mà chúng ta thấy được, nó không còn những cái nạn chết dữ được nữa. Đó là những cái công đức của người tích tụ, cái công đức của người tu được, nó quá giải hết tất cả những cái đó. Mà do đâu? Do cái công đức của người niệm Phật. Từ một tướng cướp, từng sống giang hồ dài đây mai đó, sống trên bốn biển, nhưng mà đến khi hồi đầu tu rồi nghiệp lực thì nó còn, những cái quan trường nó đến, nhưng mà thấy ngài niệm Phật, do công năng niệm Phật của ngài mà bao nhiêu quán hận thù hiềm, bao nhiêu chùa quán cũng đều tiêu tan hết, không có còn. Nên thì cái điều này là cái điều mà chúng ta thấy cái công đức niệm Phật nó không phải là một cái chuyện nhỏ, nó rất là lớn. Công đức niệm Phật nó không thể nghĩ bàn, mà chúng ta chưa được là tại vì cái chuyện tu chúng ta nó chưa đạt được, chưa đến cái điều đó cho nên chúng ta chưa có đạt được. Đến cái thứ sáu đó là những tội đã làm phải đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán và ràng buộc. Đây là những cái công đức, bởi vì những cái tội lỗi đã làm đó phải đều tiêu diệt. Cái người mà biết niệm Phật rồi đó thì tất cả các cái tội lỗi đã làm không bao giờ còn nữa. Như ở trong kinh công đức niệm Phật đó có ghi lại hai chuyện, rất nhiều chuyện, nhưng mà đây tôi đơn cử hai chuyện của Trung Húc và Trương Thiện Hòa. Ông Trung Húc và Trương Thiện Hòa đó là hai người sống với nghề cực ác, tức là sống với cái nghề avatar đó, tức là làm là cái nghề làm đồ tể. Nhưng mà ông làm với một tính cách hăng say, rất vui thích với cái nghề làm của mình. Coi như ông Trương Thiện Hòa, ông Trung Húc 11 tuổi là biết cầm dao đâm họng heo, biết cầm búa đập đầu bò. Thì mình thử nghĩ, từ khi mà 11 tuổi là bắt đầu sống với nghề đó luôn suốt thời gian, tới năm 69 tuổi, thì quý vị thử nghĩ thời gian 50 năm, trên 50 năm trời, mà biết bao nhiêu tội ác, sát sanh hại mạng biết bao nhiêu. Rồi đến cái ngày cuối cuộc đời, do tất cả những cái ác nghiệp mà các ông đã gây tạo đó, thì hai ông cũng đồng ý như nhau. Đến giờ phút sắp chết á, la suốt ngày đêm, mà la heo cắn, la bò trâu nó chém, la với tất cả một quảng hốt, bệnh nằm trên giường bệnh ốm gầy, nhưng mà nhảy xuống chạy nhào lăn lộn, sợ hãi thấy những cái cảnh những cái con vật đó đó, nó lợi để mà nó hành hung với hai ông. Mà cả tháng trời như vậy, cả xóm làng nó không ai ngủ nghe gì được, đêm hôm ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, la suốt cả đêm ngày. Thì do nó đó thì mình biết cái ác nghiệp của mấy ổng gieo trồng trong lúc mà mấy ổng còn mạnh khỏe. Đến khi bệnh rồi, những cái cảnh đó nó hiện ra, thì trong lúc những cái cảnh đến đó nó hiện ra, khi mà nó hiện ra rồi đó thì các ổng thấy, nhưng mà người xung quanh không thấy gì hết. Mà trong cái lúc đó đó thì có hai vị hòa thượng đi ngang qua, hai vị hòa thượng thấy như vậy mới động lòng từ, mới ghé vô thăm coi. Thì hai vị hòa thượng ghé vô mới hỏi biết cái tiền sử của hai ông này, là hai người sống với người avatar, tức là hai ông đồ tể. Rồi hai vị hòa thượng mới dạy cho các quân pháp. Mà khi hai vị hòa thượng ghé vô đó đó thì hai ông yên lặng hết, hai ông yên lặng, không ông nào la hét, không nào nằm yên lặng. Hòa thượng mới đến nhắc nhở khai thị, và hòa thượng mới giới thiệu pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà. Thì hai ông nghe nói như vậy liền kêu vợ con bưng lư hương thỉnh tượng Phật, đem về trước ổng để ổng khẩn nguyện sám hối và niệm Phật. Thì ngay trong lúc đó đó, lập tức gia đình lo liệu đủ điều kiện, dọn cái bàn Phật để lưu hương, để tượng Phật trước mặt của hai ông. Thì hai ông niệm Phật chưa đầy 10 tiếng thì hai ông liền nói tất cả những cái cảnh ác đó đều tiêu tan biến mất hết rồi, không có còn nữa. Giờ đây tôi đã thấy thánh cảnh Tây Phương, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng tiếp dẫn tôi về tịnh độ, xin các ngài ở lại tôi đi. Thì hai ông nói như vậy rồi thì chắp tay niệm Phật, nhắm mắt ra đi. Thì cái điều đó là cái điều mà mình thấy đó, nó là những cái điều mà chúng ta thấy do cái công đức niệm Phật. Tất cả những cái tội chướng chúng ta đã gieo trồng từ trước, như Trung Húc và Trương Thiện Hòa, hai ông là người sống với cái nghề cùng hung cực ác như vậy, nhưng mà đến cái giờ phút gặp những cái tướng ác, những cái nhân quả nó hiện ra rồi, nhưng mà các ông niệm Phật chưa đầy 10 tiếng, các ông niệm Phật chưa được 10 tiếng mà cái ác cảnh nó liền tiêu tan, cảnh tỉnh độ hiện bèn, gặp Đức Phật và chư thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh. Đó nó là một cái công đức thù thắng của pháp môn tịnh độ, đó là một cái công đức vô lượng của người niệm Phật. Thì cái tội ác vô biên như vậy mà đến giờ cuối của cuộc đời chỉ niệm Phật có hơn 10 tiếng thôi mà tiêu tất cả những cái tướng ác và cảnh Tây Phương hiện, được Đức Phật chư thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh. Đó là một cái điều hy hữu của pháp môn. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái pháp môn tịnh độ, cái công đức nó vô lượng vô biên, chứ không phải nó là một chuyện bình thường.
Còn những kẻ chết oan vì mình giết hại trong lúc mình không hiểu Phật pháp, hoặc là mình cố tình, nhưng mà đến giờ phút mình biết niệm Phật tu hành đem cái công đức phước báo hồi hướng, thì những người vì mình mà họ đã chết từ loài người đến loài vật, do cái lòng ăn năn sám hối và chuyên tâm niệm Phật hồi hướng, thì tất cả những cái từ loài người đến loài vật, những quan hồn đó cũng đều quan hỷ theo cái pháp tu hành của mình mà họ được siêu sanh về cảnh giới an lạc. Cho nên do đó mà cái quán cơm nó